khi nào được thân người tiếp tục làm phải trải qua thời gian rất dài. Thọ mạng nhân gian rất ngắn, thọ mạng cõi trời dài. Hiểu được tình hình này sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Khi nào mới gặp lại? Lãnh hội một cách sâu sắc từ bi của chư vị tổ sư đại đức. Họ thường nói với chúng ta, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, quá là không sai tí nào. Lần này chúng ta đạt được, có thể không quý trọng ư? Vì sao không biết trân quý? Vì không biết thân người khó được. Điều này rất khó. Không biết Phật pháp, khó nghe, không biết, lơ là. Cho rằng không phải đời này ta đã đạt được rất dễ dàng ư? Thân người cũng đã được, Phật pháp cũng đã được nghe, đều tưởng rằng rất dễ. Thật ra không dễ dàng chút nào. Chư Phật Bồ Tát, chư vị tổ sư đại đức nói với chúng ta những điều này không phải là khuyến khích. Mỗi câu nói với chúng ta đều là thật. Đại sư Thiện Đạo cũng không ngoại lệ. Vì chúng ta mà tuyên dương bổn nguyện của A-di-đà Như Lai. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là pháp môn quan trọng biết bao. Vì tất cả thiện ác hay phàm phu đều có thể giảng sanh. Phải ghi nhớ câu này. Đừng tưởng rằng ta đã tạo rất nhiều ác nghiệp, sợ không thể giảng sanh. Như vậy quý vị đúng là không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Vì không có lòng tin. Điều này chứng tỏ nghe kinh nghe pháp rất quan trọng. Nếu không nghe kinh không nghe pháp, họ không hiểu triệt để pháp môn này, nên sinh ra hoài nghi, sợ tội, cho nên họ không thể giảng sanh. Trái lại, phàm phu được giảng sanh, bất luận là hành thiện hay tạo ác mà giảng sanh, tất cả đều nhờ 48 nguyện của Phật A-di-đà. Nếu không nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà, không thể giảng sanh. Điều này dạy chúng ta những gì? Phải nhất tâm nương tựa, đừng vọng tưởng. Tu pháp môn gì? Như trong kinh nói, phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Tâm Bồ Đề là gì? Tinh thật nguyện thiết chính là tâm Bồ Đề. Là Đại sư Ngẫu Ích nói như thế. Tôi tin không có chút hoài nghi. Tôi phát đại nguyện, đời này không có bất kỳ nguyện vọng nào khác, chỉ cầu sanh tịnh độ. Buông bỏ mọi ý niệm, như vậy là đúng. Tuyệt đối không còn vọng niệm, có ý niệm toàn là vọng niệm. Chỉ có câu Phật hiệu này là chánh niệm. Nhất định phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này, không được bỏ qua cơ hội lần này. Tuyệt đối phải buông bỏ ngạo mạn. Phải nỗ lực. học tập. Vì sao vậy? Vì tập khí ngạo mạn mỗi người đều có. Mở đầu lễ khí nói với chúng ta không được tăng trưởng ngạo mạn. Ngạo mạn này là sanh ra đã có, không được để nó tăng trưởng. Đây là pháp thế gian. Đối với pháp xuất thế gian phải đoạn tận ngạo mạn này, không được có ngạo mạn. Quý vị xem chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát nào có tập khí ngạo mạn? A La Hán có tập khí này, Bồ Tát không có. Điều sau cùng là đại chúng sanh khổ, phải phát tâm này. Khi Đức Phật còn tại thì biểu diễn cho chúng ta thấy, suốt đời ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây, ba y một bát. Ngài làm mô phạm cho chúng ta, gọi là chịu khổ thay chúng sanh. Như vậy tâm mới thanh tịnh, mới buông bỏ triệt để vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta buông bỏ được chăng? Nói thật là không được. Vì sao vậy? Là vì tập khí. Tập khí được nuôi dưỡng từ vô lượng kiếp, buông bỏ trong một đời, đó không phải phàm phu mà là người tái sanh. Không phải người tái sanh không làm được. Nhưng chúng ta phải biết, phải có sự cảnh giác cao độ, phải thực hành. Không thực hành, đời này không thể thành tựu. Nếu thực hành thì sao? Tức không thể một ngày không đọc kinh. Đọc kinh vẫn không được, tập khí này vẫn chưa đoạn được, phải làm sao? Không thể một ngày không giảng kinh. Phương pháp giảng kinh này rất hay. Ngày ngày khuyên người, khuyên người chính là khuyên mình. Khuyên người khác mà bản thân không làm được, tâm sanh hổ thẹn. Lâu ngày tự nhiên sẽ tương ứng. Chư vị tổ sư đại đức, xưa nay ai không phải mấy mươi năm làm công phu đào thải này, đến lớn tuổi mới thành tựu. Hiện tượng này rất nhiều, rất nhiều, là gương tốt cho chúng ta. Hành trì mỗi ngày kiên nhẫn không từ bỏ, biết mà không làm, khuyết điểm và tập khí lại khởi lên. Phương pháp duy nhất là ngày ngày thực hành, ngày ngày giảng, ngày ngày học, còn phải ngày ngày luyện tập. Luyện tập nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày tập buông bỏ, buông bỏ tham sân si mạn nghi. Đây gọi là chân công phu. Ngày ngày giảng nhưng không buông bỏ không được. Đây là giả không phải thật. Giả muốn đời sau có phước báo được, không vấn đề gì. Nếu muốn xa lìa lục đạo, giảng sanh thế giới cực lạc không được. Không thể không biết điều này. Sám hối, hôm nay đã sám hối, ngày mai lại phạm. Cho nên sám hối không thể hết nghiệp chướng. Vấn đề là như thế. Có thể giống như Phật Bồ Tát nói về sau không tái phạm. Làm được câu này mới là chân thật sám hối. Như vậy mới tương ưng. Còn như hôm nay sám hối, ngày mai tái phạm, không những người sáng suốt thấy rất rõ ràng, mà người bình thường cũng nhận ra. Chúng ta không thể không biết. Trong tất cả tội nghiệp, bây giờ chúng ta đã biết tội bị bán chánh pháp nặng nhất. Quý vị xem tội ngũ nghịch, sám hối có thể giảng sanh, hủy bán chánh pháp không thể giảng sanh. Tội của họ quá lớn. Phật cũng không thể giúp được. Cho nên hủy bán chánh pháp, tội người này nặng nhất. Đây là trong kinh Bi Hoa nói: hết thảy chúng sanh nếu nghe đến tiếng ta, tiếng nghĩa là danh hiệu, chính là nghe đến cầu A Di Đà Phật này, người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, phát nguyện muốn sanh vào thế giới của ta. Nghe được câu danh hiệu này, ta cũng phát nguyện muốn sanh đến thế giới cực lạc. Những chúng sanh đó khi lâm mạng chung đều khiến họ thấy ta và các đại chúng trước sau vây quanh. Lúc này ta nhập vô ủy tam muội, lấy sức tam muội đứng trước mặt họ mà nói pháp, vì nghe pháp mà đoạn trừ tất cả khổ não. Tâm đại hoan hỷ, vì tâm hoan hỷ được bảo dân tam muội. Nhờ sức tam muội khiến tâm được niệm và vô sanh nhẫn, sau khi mạng chung nhất định sanh vào cõi nước ta. Đây là trong kinh Bi Hoa nói. Quả là không thể nghĩ bàn. Thật sự có chuyện này ư? Vì sao Phật không lúc nào cũng thị hiện cho chúng ta thấy? Trong kinh điển Đại Thừa chúng ta thấy tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Chúng ta đã đọc câu này, biết được Phật lực không thể nghĩ bàn, nghiệp lực của chúng sanh cũng không thể nghĩ bàn, sức mạnh của tâm cũng không thể nghĩ bàn. Nếu ba sức mạnh này kết hợp, mọi vấn đề đều được giải quyết. Phàm phu chúng ta, phiền phức lớn nhất là gì? Nghiệp lực là chướng ngại rất lớn. Nghiệp lực cũng chướng ngại tâm lực của chúng ta. Tâm này chính là tâm thanh tịnh. Cho nên không tương ưng với nguyện lực của Phật. Bởi vậy tiêu nghiệp chướng quả là một việc lớn. Dùng phương pháp gì để tiêu nghiệp? Nói cho chư vị biết, dùng phương pháp niệm Phật. Người bây giờ quả thật nhắc đến niệm Phật, hình như niệm Phật quá đơn giản, có thể tiêu được chăng? đâu biết rằng càng đơn giản càng có hiệu quả. Cổ nhân gọi là đơn phương trị đại bệnh, giống như đạo lý này vậy. Thời Càn Long, pháp sư Từ Dân Quán Đảnh là bậc cao tăng thời đó, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung, trước tá rất nhiều. Hiện nay trong dạng tục tạng của Nhật Bản cất giữ hơn 20 loại trước tác của Ngài. Trước tác của Ngài có tất cả hơn 50 loại. Trước đây tôi học Kinh Quán Vô Lượng Thọ, tham khảo chú giải của Ngài. Chú giải của Ngài là Quán Kinh Trực Chỉ. Trong đó có câu nói rằng chúng sanh tạo nghiệp cực kỳ nặng, tất cả kinh luận, tất cả nghi thức sám hối trong Phật môn đều có thể tiêu trừ nghiệp chướng của họ. Sau cùng vẫn còn một loại có thể sám trừ nghiệp chướng của họ, đó là gì? Là một câu A-di-đà Phật. Trong lúc giảng kinh chúng tôi thường nhắc đến, niệm Phật quả không thể nghĩ bàn. Vậy ta niệm Phật vì sao không linh? Không phải không linh là do ta dùng tâm tán loạn khi niệm Phật, dùng tâm hoài nghi niệm Phật, ta không tin thật. Tin thật có tu phương pháp khác chăng? Còn tu phương pháp khác chứng minh niềm tin chưa đủ. Thật sự tín tâm, tôi gặp rất nhiều người, họ thật sự có tín tâm, chỉ chuyên tâm vào một câu Phật hiệu, không hề hoài nghi. Bị bệnh nặng, họ không khám bệnh, không uống thuốc. Cứ như vậy, một tháng, hai tháng, ba tháng, bệnh lành hẳn, đi tái khám hoàn toàn không có vấn đề gì nữa. Đây không phải như lời Pháp Sư Quán Đảnh nói sao? Lời này hiện nay không được tuyên truyền. Tuyên truyền thì như thế nào? Phật giáo quý vị bị bệnh không cần xem bác sĩ, như vậy cũng rất phiền phức. Đây là biến thành tà giáo. Điều này trong kinh có nói, cũng có số ít người thực hành như thế, họ đã thành công. Thành công chúng ta biết, cũng có rất nhiều người không thành công. Không thành công thì đi bệnh viện, đi khám bác sĩ. Chúng ta không phản đối chuyện khám bác sĩ, cũng không phản đối chuyện đi viện. Nhưng người có tính tâm vững chắc, họ tự nhiên lành bệnh. Như vậy quá tốt. Đối với những người nghèo khổ đó là hạnh phúc. Họ không có tiền, không thể đi khám bác sĩ. Vì phương diện đạo lý, trong Kinh điển Đại Thừa nói rất nhiều, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm ta quyết định tất cả. Chỉ cần có hoài nghi, lập tức đi tìm bác sĩ, đi tìm người trị liệu. Nếu không hề hoài nghi, như vậy không cần đi, chắc chắn nửa tháng, một tháng là lành, không sao. Mấu chốt là như thế. Hiểu được đạo lý này, không thể không đọc kinh điển. Không đọc, dĩ nhiên không hiểu được. Dĩ nhiên không biết khuyết điểm của mình rốt cuộc xảy ra từ đâu. Ý chỉ không thể tập trung. Trong kinh giáo, Đức Phật dạy rằng, chế tâm nhất sự, vô sự bất biện. Bình thường tâm chúng ta tán loạn, quý vị thấy đệ tử Phật chúng ta gặp người khác là chắp tay. Chắp tay là gì? chắp tay là biểu thị tâm tập trung, chế tâm một chỗ. Bình thường 10 ngón tay tâm tán loạn, cung kính nhất là nhiếp tâm lại, nhiếp lại nhất tâm. Điều này tượng trưng đô nhiếp lục căn, tượng trưng nhất tâm. Chắp tay tượng trưng nhất tâm, nó tượng trưng cho ý này. Nhưng chúng ta gặp người khác chắp tay không biết nhất tâm, tâm vẫn tán loạn, nó không khởi tác dụng. Thật sự nhất tâm sức mạnh đó rất lớn, đối với bản thân có thể trị bách bệnh, mạnh khỏe sống lâu, thậm chí bản thân có thể làm chủ thỏa mãn mình. Ta muốn sống bao nhiêu năm được không sao, chỉ tâm một chỗ, sức mạnh đó rất lớn, tiêu trừ tất cả nghiệp chướng. Chuyện cầu nguyện này rất linh, câu thông với oán thân trái chủ, oán thân trái chủ tiếp thu quan hỷ. Ta thật sự có điều kiện tiếp xúc với họ. Người từ giao tiếp với oán thân trái chủ, người ta không hề quan tâm với quý vị. Vì sao vậy? Vì quý vị không có điều kiện. Chỉ nói suông thì có lợi ích gì? Ta không làm được. Giới khoa học nói ánh sáng tán loạn, nếu tập trung ánh sáng vào một điểm, nó biến thành tia laser. Biến thành tia laser, nó khởi tác dụng rất lớn. Tấm gan dày đến mấy nó cũng có thể xuyên qua. Sức mạnh của tâm tập trung lại mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của ánh sáng. Ánh sáng có đáng gì? Bởi vì chế tâm một chỗ, Tịnh Tông gọi là nhất tâm bất loạn, sức mạnh đó rất lớn. Nhất định phải cầu nhất tâm. Nhất tâm nghĩa là buông bỏ chứ không có gì khác. Không buông bỏ nghĩa là chưa đạt đến nhất tâm. Buông bỏ triệt để, như thế không có việc gì không làm được.